Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Thủy My, Thu Hằng và Trọng Nghĩa xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 6 tháng 6 2020. Tiếp tục biểu tình rầm rộ chống phân biệt chủng tộc và bạo lực cảnh sát tại Hoa Kỳ. Tổng thống Bolsonaro dọa rút Brazil ra khỏi Tổ chức Y tế Thế giới bị xem là thiên vị. Quân đội Pháp tiêu diệt thủ lĩnh mạng lưới khủng bố Al-Qaeda ở Bắc Phi. Kính thưa quý vị, hôm nay tại Hoa Kỳ sẽ lại có nhiều cuộc tập hợp đông đảo nhằm phản đối những bất bình đẳng sắc tộc và bạo lực cảnh sát, cùng lúc với một buổi lễ mới tưởng niệm George Floyd mà cái chết đã gây ra một làn sóng phản kháng dữ dội trong những ngày qua. Theo hãng tin AFP, truyền thông Mỹ cho biết là các cuộc tập hợp lớn sẽ diễn ra tại nhiều thành phố, đặc biệt là New York, Miami và Washington, với sự tham gia của hàng chục ngàn người. Sau buổi lễ tưởng niệm George Floyd tại Minneapolis hôm thứ Năm, một buổi lễ thứ hai sẽ được tổ chức tại Radford, bang North Carolina, quê của nạn nhân, người đã chết vì bị ngạt thở do bị một cảnh sát da trắng đè chân lên cổ khi bắt giữ ông tại Minneapolis hôm 25 tháng 5 vừa qua.
Ngày càng có nhiều người phẫn nộ trước việc cảnh sát đã đàn áp thô bạo những người biểu tình ôn hòa. Những hình ảnh các vụ đàn áp này đã được phổ biến rộng rãi trên mạng trong những ngày qua. Hai cảnh sát đã bị đình chỉ công tác do đã đẩy một người biểu tình 75 tuổi ngã mạnh xuống đất tại thành phố Buffalo ở bang New York. Trong khi người này lúc đó chỉ có một mình đối diện với hàng chục cảnh sát, thống đốc bang New York đã yêu cầu sa thải hai cảnh sát này và biện lý ở địa phương đã mở điều tra. Về phần Tổng thống Donald Trump, ông lại tiếp tục gây tranh cãi khi tuyên bố vào ngày hôm qua, thứ Sáu, là một ngày trọng đại đối với George Floyd khi ông công bố với báo chí những số liệu cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ đã giảm bất ngờ, trong khi nhiều người nghĩ là thất nghiệp sẽ tăng mạnh do tác động của dịch COVID-19. Kể từ sau cái chết của George Floyd và các cuộc biểu tình phản đối mà ban đầu đã kéo theo nhiều vụ cướp bóc, đốt phá tại nhiều thành phố, Tổng thống Donald Trump đã chọn thái độ cứng rắn, thậm chí dọa sẽ huy động quân đội để tái lập trật tự, đồng thời chỉ trích các thống đốc bang đã từ chối nhờ đến lực lượng vệ binh Cộng hòa để đối phó với biểu tình. Thái độ cứng rắn này đã bị ngay chính các cựu lãnh đạo quân sự, trong đó có cựu Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis chỉ trích. Bộ trưởng Quốc phòng đương nhiệm Mark Esper cũng giữ khoảng cách với Tổng thống Donald Trump khi cho rằng không nên huy động đến quân đội.
Trong khi đó, tại Pháp, Sở Cảnh sát Paris hôm nay ra thông cáo cấm các cuộc biểu tình chống bạo lực cảnh sát, nhắc lại quy định cấm tụ tập trên 10 người vì đang có đại dịch virus corona.
Trong một thông cáo, Giám đốc Cảnh sát Paris Didier Lallement nhấn mạnh trên các mạng xã hội đã có những lời kêu gọi xuống đường chiều nay ở gần tháp Eiffel. Các cuộc tập hợp này có thể thu hút nhiều người, bị cấm bởi sắc lệnh ngày 31 tháng 5 liên quan đến tình trạng khẩn cấp về y tế, không cho phép tụ tập nơi công cộng quá 10 người. Ông Didier Lallement cũng đã cấm hai cuộc biểu tình khác vào chiều nay trước Đại sứ quán Mỹ nhằm tưởng niệm nạn nhân George Floyd ở Minneapolis. Dù vậy, tại nhiều thành phố ở Pháp vẫn rục rịch biểu tình. Trước đó, hôm thứ Ba, có ít nhất 20.000 người bất chấp lệnh cấm đã biểu tình tại Paris để ủng hộ gia đình Adama Traoré, một thanh niên da đen chết năm 2016 sau khi bị hiến binh câu lưu. Cũng trong hôm qua, chính quyền Pháp đã đưa vấn đề phân biệt đối xử trong ngành cảnh sát ra trước tư pháp sau tiết lộ của trang web Street Press về một nhóm Facebook. Nhóm tên Rabio Police Officiel gồm 8.000 thành viên được cho là dành riêng cho lực lượng an ninh đã trao đổi nhiều thông tin phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, kỳ thị người đồng tính. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Christophe Castaner hứa hẹn sẽ trừng phạt tất cả các hành động quá đáng, những ngôn từ mang tính phân biệt chủng tộc của nhân viên công lực làm ảnh hưởng đến danh dự của ngành.
Về tình hình dịch COVID-19, hôm qua, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã dọa rút nước này ra khỏi Tổ chức Y tế Thế giới, giống như đồng nhiệm Mỹ Donald Trump, để phản đối điều mà ông gọi là sự thiên vị về ý thức hệ của tổ chức này. Cũng giống như Tổng thống Trump, mặc dù Brazil hiện đã trở thành quốc gia đứng hàng thứ ba thế giới về số ca tử vong do COVID-19, Tổng thống Bolsonaro vẫn giảm nhẹ mức độ trầm trọng của dịch bệnh, liên tục kêu gọi tái lập hoạt động kinh tế bình thường. và cũng giống như đồng nghĩa Mỹ, Tổng thống Brazil vẫn ca ngợi công hiệu của thuốc chống sốt rét hydroxychloroquine, loại thuốc mà cho tới nay vẫn gây chia rẽ giới khoa học trên thế giới. Theo bản thống kết mới nhất được công bố tối qua, Bộ Y tế Brazil không còn đưa tổng số ca tử vong vì dịch COVID-19 ở nước này nữa, mà chỉ công bố số ca tử vong trong vòng 24 giờ qua. Tính đến thứ Năm, tổng số ca tử vong ở Brazil đã lên tới 35.026 người, đưa nước này trở thành quốc gia đứng hàng thứ ba thế giới về số tử vong sau Hoa Kỳ và Anh Quốc. Còn Tổng thống Donald Trump hôm qua khẳng định là Hoa Kỳ đã vượt qua khủng hoảng dựa trên các số liệu khả quan về việc làm tại Mỹ. Trong khi đó, tại châu Âu, cuộc sống tiếp tục dần dần trở lại bình thường. Chẳng hạn như tại Pháp, một trong những địa điểm tham quan thu hút nhiều du khách nhất thế giới, đó là lâu đài Versailles gần Paris, hôm nay mở cửa trở lại sau hơn 82 ngày phong tỏa. Tuy nhiên, số khách tham quan bị hạn chế và mọi người đi thăm lâu đài đều phải đeo khẩu trang. Vào thứ Hai tuần tới sẽ đến lượt Ireland cho mở lại tất cả các cửa hàng và thương xá, trong khi chờ bãi bỏ các hạn chế đi lại vào ngày 29 tháng 6 tới. Còn Thụy Sĩ hôm qua đã quyết định mở lại các biên giới với những nước thành viên Liên hiệp châu Âu vào ngày 15 tháng 6, tức là sớm hơn dự kiến. Còn Tổ chức Y tế Thế giới hôm qua đã đưa ra các khuyến cáo mới, theo đó nên mang khẩu trang tại những nơi đông đúc, tại các vùng bị ảnh hưởng nặng bởi virus corona.
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, ông Tedros Ghebreyesus tuyên bố trong cuộc họp báo, các chính phủ nên khuyến khích công chúng đeo khẩu trang khi khó có thể giữ giãn cách xã hội, chẳng hạn trong giao thông công cộng, ở các cửa hàng và các địa điểm khép kín hoặc ở nơi quá đông người. Tại những nơi virus đang lây lan trong cộng đồng, những người từ 60 tuổi trở lên hoặc có bệnh nền nên đeo khẩu trang y tế. Còn tại những vùng lây nhiễm rộng, Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo tất cả các nhân viên làm việc tại các cơ sở y tế đều nên mang khẩu trang y tế, trong khi từ trước tới nay chỉ đưa ra đề nghị này đối với những ai trực tiếp chăm sóc các bệnh nhân COVID-19. Ông Tedros nhấn mạnh khẩu trang cần đi kèm với giãn cách xã hội và các bước vệ sinh căn bản để chống COVID-19 hiệu quả, cần xét nghiệm, cách ly và truy dấu vết các tiếp xúc trực tiếp của người bị nhiễm virus. Trước đây, Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng người khỏe mạnh không cần đeo khẩu trang. Chính phủ Pháp cũng dựa trên khuyến cáo này và sau khi hứng chịu nhiều chỉ trích của người dân, nay đã bắt buộc mang khẩu trang trong các phương tiện công cộng. Về thử nghiệm lâm sàng, theo những người chịu trách nhiệm chương trình Recovery ở Anh, thì hydroxychloroquine không chứng tỏ tác dụng có lợi đối với các bệnh nhân COVID-19. Kể từ hôm qua, thuốc này đã được ngưng chỉ định dùng cho các bệnh nhân mới.
Hãng tin Reuters hôm qua dẫn lời tư lệnh lực lượng Mỹ tại Nhật Bản tố cáo là Trung Quốc đang lợi dụng dịch virus corona để bành trướng tại Biển Đông thông qua việc tăng cường các hoạt động trên biển nhằm đe dọa các nước có yêu sách chủ quyền tại đây.
Trung tướng Kevin Snyder tuyên bố đang có sự gia tăng hoạt động của Trung Quốc trên Biển Đông. Các chiến hạm của Hải quân, tàu tuần duyên và tàu cá của dân quân biển Trung Quốc quấy nhiễu tàu bè của các nước khác tại vùng biển bị Bắc Kinh đòi hỏi chủ quyền. Trao đổi với Reuters qua điện thoại, tư lệnh lực lượng Mỹ tại Nhật Bản tố cáo trong cuộc khủng hoảng COVID-19, tần suất hoạt động của Hải quân Trung Quốc tăng vọt, không chỉ trên Biển Đông mà cả tại Biển Hoa Đông. Tướng Snyder nhận định Bắc Kinh vẫn sẽ tiếp tục nhịp độ này. Nhật Bản là nơi quân Mỹ đồn trú nhiều nhất ở châu Á, có cả hàng không mẫu hạm, lực lượng thủy quân lục chiến và các phi đội chiến đấu. Ngoài nhiệm vụ bảo vệ nước Nhật, lực lượng Hoa Kỳ còn được triển khai để răn đe Trung Quốc trước những hoạt động nhằm mở rộng ảnh hưởng của Bắc Kinh trong khu vực, kể cả trên Biển Đông. Bắc Kinh đã xây dựng nhiều căn cứ quân sự trên các đảo nhỏ và rạn san hô ở Biển Đông và mới đây đã đơn phương ban hành lệnh cấm đánh cá cho đến ngày 16 tháng 8.
Về tình hình chính trị nội bộ Trung Quốc, cựu ngôi sao bóng đá Trung Quốc Hắc Hải Đông đã kêu gọi lật đổ Đảng Cộng sản nhân kỷ niệm 31 năm vụ đàn áp Thiên An Môn 1989. Năm nay 50 tuổi, Hắc Hải Đông là tiền đạo quốc tế ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử bóng đá Trung Quốc. Ngày 4 tháng 6 vừa qua, đúng kỷ niệm 31 năm vụ thảm sát Thiên An Môn, một đoạn video được phát tán trên mạng, trong đó huyền thoại bóng đá này kêu gọi lật đổ Đảng Cộng sản Trung Quốc xuất hiện cùng với người vợ trong đoạn video. Hắc Hải Đông tuyên bố từ lâu ông không còn tin vào Đảng Cộng sản Trung Quốc nữa và xem đây là một tổ chức khủng bố cần bị tống khứ khỏi nhân loại. Cũng liên quan tới Trung Quốc, Thụy Điển đưa ra xét xử một vụ khá đặc biệt từ ngày hôm qua có liên quan đến vụ một chủ nhà sách Hồng Kông bị bắt và kết án tại Trung Quốc, bà Anna Lindstedt, cựu đại sứ Thụy Điển tại Trung Quốc bị cáo buộc đã tự ý thương lượng với những nhà trung gian khả nghi nhằm tìm cách để cho ông Quế Dân Hải, công dân Thụy Điển gốc Hồng Kông, một trong những nhà đối lập với chế độ Bắc Kinh, được trả tự do.
Ông Quế Dân Hải, chủ một nhà sách ở Hồng Kông, đã bị chính quyền Trung Quốc bắt vào tháng Giêng năm 2018 khi đang trên tàu từ Hồng Kông đến Bắc Kinh cùng với một nhà ngoại giao Thụy Điển để khám bệnh. Hôm 24 tháng 2 năm nay, ông bị kết án 10 năm tù tại Trung Quốc vì tội xin trích, phổ biến trái phép thông tin mật ra nước ngoài. Stockholm liên tục yêu cầu Bắc Kinh trả tự do cho ông Quế Dân Hải, người mang cả quốc tịch Thụy Điển. Theo thông tin viên RFI Frederik Fo tại Stockholm, thì dường như cựu đại sứ Anna Lindstedt đã vượt quá thẩm quyền khi tự ý tổ chức một cuộc gặp tại Stockholm giữa con gái của ông Quế Dân Hải với những doanh nhân có liên hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc để tìm cách trả tự do cho ông chủ nhà xuất bản. Bà Anna Lindstedt kêu oan và khẳng định đã thông báo cuộc gặp này cho cấp trên. Một đại sứ bị đưa ra xét xử là sự kiện đầu tiên kể từ hai thế kỷ này ở Thụy Điển. Trước truyền thông, 21 cựu đại sứ đã lên tiếng bảo vệ đồng nghiệp, ủng hộ bà đã hành động trong phạm vi quyền hạn và vai trò của một đại sứ. Nếu bị kết án, bà Anna Lindstedt có thể sẽ phải lĩnh tới 2 năm tù.
Về tình hình tại bán đảo Triều Tiên, hôm qua, Bắc Triều Tiên lại dọa sẽ đóng cửa văn phòng liên lạc với Hàn Quốc nếu Seoul không ngăn cản các nhà hoạt động ở miền Nam gửi truyền đơn qua bên kia biên giới với miền Bắc. Đây là lần thứ hai trong vòng 2 ngày Bình Nhưỡng đưa ra lời đe dọa như vậy trong bối cảnh quan hệ giữa hai miền đã nguội lạnh đi rất nhiều sau những hy vọng từ 3 cuộc họp thượng đỉnh liên triều. Tuyên bố đầu tiên do hãng tin chính thức KCNA đăng tải là của Kim Jong-un, người em gái đầy thế lực của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Trong tuyên bố này, bà dọa sẽ đóng cửa văn phòng liên lạc với miền Nam và đình chỉ hiệp định quân sự đã được ký kết nhân chuyến viếng thăm của Tổng thống Moon Jae-in ở Bình Nhưỡng vào năm 2018. Hôm qua, trong một thông cáo cũng do KCNA đăng tải, một phát ngôn viên của Cục Mặt trận Thống nhất, tức là cơ quan đặc trách quan hệ liên triều, cho biết biện pháp đầu tiên sẽ là đóng cửa vĩnh viễn văn phòng liên lạc với miền Nam và sau đó có thể có những biện pháp khác để trừng phạt Bắc Triều Tiên. Các quan chức Hàn Quốc cho biết là họ đang gây áp lực để Quốc hội thông qua một đạo luật cấm các hoạt động gửi truyền đơn sang miền Bắc. Nhưng thông báo đã gây nhiều tranh cãi vì bị xem là vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân. Chuyển sang khu vực Đông Nam Á, Wachelon Sasakit, một nhà đấu tranh dân chủ Thái Lan tị nạn tại Campuchia, đã bị một nhóm người có vũ trang bắt cóc gần nhà riêng ở Phnom Penh vào tối 4 tháng 6, theo tin của Tổ chức Quan sát Nhân quyền. Tổ chức đài quan sát nhân quyền lo ngại cho tính mạng của nhà đấu tranh này và yêu cầu mở điều tra ngay lập tức. Trong khi đó, hàng trăm người đã biểu tình tại Bangkok ngày 5 tháng 6 bất chấp tình trạng khẩn cấp để đòi chính phủ giải thích về vụ này. Sau đây là tường thuật từ Bangkok của thông tin viên RFI Karol Izu.
Près d'une centaine de manifestants s'est rassemblé à l'annonce de l'enlèvement.
Gần 100 người biểu tình đã tập hợp sau khi được thông báo về vụ bắt cóc nhà đối lập trẻ rất nổi tiếng trong giới đấu tranh. Vụ bắt cóc không xảy ra ở Bangkok mà ở thủ đô Phnom Penh của nước láng giềng Campuchia, nơi ông tị nạn từ vài năm nay. Vừa rời khỏi nhà vào chiều thứ Năm mùng 4 tháng 6, Vachalep, 37 tuổi, thấy một chiếc ô tô đen lao tới. Theo một số nhân chứng, thì nhiều người đàn ông mặc trang phục giống nhau ra khỏi xe, bóc cổ nhà đối lập rồi bắt ông vào trong xe. Từ lúc đó, không còn bất kỳ tin tức nào về nhà đấu tranh này. Từ hơn 2 năm nay và kể từ khi quốc vương mới lên ngôi ở Thái Lan, có ít nhất 8 nhà đối lập với chế độ quân chủ đã bị mất tích. Họ gần như không có cơ may sống sót, theo giải thích của một nhà báo Thái Lan, Sim Trích. Mọi người còn nhớ các vụ tương tự xảy ra ở Lào, trong đó người ta đã tìm thấy 2 thi thể, 6 người khác thì mất tích. Không một ai nhìn thấy họ từ lúc đó và cũng không hề được nghe nói về họ. Có thể là người ta đã không tìm thấy thi thể của những người đó, nhưng rõ ràng là họ đã bị ám sát, hết lời dẫn. Cách đây vài tháng, 2 thi thể bị đổ xi măng lên đã được tìm thấy trên sông Mekong. Nhiều trường hợp mất tích tương tự đã xảy ra ở Lào, Việt Nam và Campuchia. Chủ đề này là vô cùng nhạy cảm. Đề cập những vụ mất tích như vậy trên truyền thông Thái Lan đã là tự chuốc lấy cả rủi ro.
Carol Izu, Bangkok, RFI.
Về tình hình châu Phi, thủ lĩnh Al-Qaeda ở Bắc Phi đã bị lực lượng Pháp ở Mali tiêu diệt.
Abdelmalek Houdan, người Algérie, thành viên ban lãnh đạo Al-Qaeda, là thủ lãnh của nhiều nhóm thánh chiến Bắc Phi và vùng Sahel, đã bị trừ khử tại tây bắc thành phố Tessali của Mali cùng với nhiều tay chân thân cận. Chiến dịch được thực hiện bằng bộ binh kết hợp với trực thăng vận. Pháp còn bắt được Mohamed El-Rabat, một nhân vật quan trọng của nhóm thánh chiến nhà nước Hồi giáo vùng Đại Sahara mà Hội nghị Thượng đỉnh Po của C5 Sahel hồi tháng Chiên đã đánh giá là kẻ nguy hiểm số 1. Đại tá Chris Kahn, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Mỹ tại Châu Phi cho biết Hoa Kỳ đã cung cấp thông tin tình báo cần thiết để truy lùng Houdan và hỗ trợ ngăn chặn nhóm này. Lực lượng chống thánh chiến Barkhan của Pháp với trên 5.000 quân nhân trong những tháng gần đây đã tung ra những chiến dịch nhằm chấm dứt bạo lực đã làm 4.000 người chết ở Mali, Niger và Burkina Faso trong năm ngoái. Khoảng 500 quân thánh chiến đã bị giết hoặc bị bắt giữ, trong đó có những kẻ nắm vai trò chỉ huy, tuyển quân, hậu cần, v.v. Việc tiêu diệt Abdelmalek Houdan mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc chiến tại vùng Sahel có thể làm cho nhóm thánh chiến AQMI sụp đổ.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Iran tăng tốc làm giàu uranium và không cho thanh tra hai địa điểm nguyên tử. Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA hôm qua trong báo cáo mới nhất cho biết số lượng uranium làm giàu của Iran đã tăng gấp 8 lần so với ngưỡng ấn định. Tổ chức này bày tỏ quan ngại cao độ vì dù đã đòi hỏi nhiều lần từ 4 tháng qua, Tehran vẫn từ chối không cho các thanh tra tiếp cận hai địa điểm nguyên tử. Trong khi đó, Hoa Kỳ đồng ý với đề nghị của Nga về một dự thảo nghị quyết nhằm gia hạn lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran sẽ hết hạn vào tháng 10 tới.
Còn ông Joe Biden hôm qua thông báo đã có đủ số đại biểu để được chính thức chỉ định là ứng cử viên của đảng Dân Chủ tranh chức Tổng thống Hoa Kỳ với ông Donald Trump trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới đây. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên là phần tạp chí đặc biệt Lực thuật, bài phỏng vấn của một chuyên gia Singapore trả lời báo L'Opinion với đề tài Hoa Kỳ phạm một sai lầm chiến lược khó tin đối với Trung Quốc. Tạp chí do Minh Anh thực hiện. Tiếp đến là tạp chí góc vườn âm nhạc Roy Orbison, Kẻ si tình mộng mơ do Gia Trình và Thu Hằng biên soạn. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí Người Pháp nước Pháp, thất thu nặng nề ngay từ đầu mùa tham quan 2020 vì dịch COVID-19. Liệu các vườn thú của Pháp có hy vọng gỡ gạc vào kỳ nghỉ hè năm nay hay không? Tạp chí do Thủy Dương thực hiện. Còn bây giờ là phần tiếp theo của chương trình RFI, đó là phần điểm các tuần báo do Trọng Nghĩa phụ trách.
Điểm tuần báo.
Dù không chọn làm tựa chính, nhưng trang bìa hầu hết các tuần báo ra vào đầu tháng 6 này đều dành chỗ cho những cuộc biểu tình, nhiều khi biến thành bạo động, đang bùng lên tại nước Mỹ sau vụ một người da đen bị chết dưới tay một viên cảnh sát da trắng khi bị câu lưu tại thành phố Minneapolis, tiểu bang Minnesota. Thời sự Pháp và phương cách cứu vãn ngành du lịch bị dịch COVID đánh gục là những chủ đề khác được chú ý. Tình hình dầu sôi lửa bỏng tại Hoa Kỳ đã được tuần báo Anh The Economist nêu bật trên trang bìa với một tựa đề bí hiểm: Khói lửa lần này, The Fire This Time, cải biên tựa đề tập tiểu luận nổi tiếng The Fire Next Time, Khói lửa lần tới, của nhà văn người Mỹ da đen James Baldwin, xuất bản năm 1963, đề cập đến thân phận người da đen tại Mỹ thời còn chế độ kỳ thị chủng tộc. Bên dưới hàng tựa, tờ báo cho biết ngay nội dung chính của các bài phân tích và bình luận ở các trang bên trong: bạo lực của cảnh sát, chủng tộc và phong trào phản đối tại nước Mỹ.
Trong bài phân tích mang tựa đề đã được nêu lên ở trang bìa, The Economist đã tìm cách trả lời cho câu hỏi mục tiêu bình đẳng mà những người biểu tình ở các thành phố trên nước Mỹ đang hướng tới sẽ đến gần hơn hay sẽ bị đẩy lùi.
Tuần báo Anh đã mở đầu bài viết bằng một đoạn mô tả nước Mỹ khá chi tiết. 100.000 người Mỹ đã chết vì virus, một chuyến bay kỳ thú vào vũ trụ thể hiện thành tựu của người Mỹ. Tại các thành phố lớn trên toàn quốc, các cuộc biểu tình chống tình trạng bất công vì lý do chủng tộc. và vào tháng 11 tới đây, cử tri sẽ phải lựa chọn giữa một ứng viên Cộng hòa tranh cử trên cơ sở một cương lĩnh nhấn mạnh đến trật tự và luật pháp và một ứng viên Dân chủ mờ nhạt, nguyên là một phó tổng thống. Rõ ràng đây là một tình hình hiện nay, thế nhưng The Economist nói ngay, đó là tình hình nước Mỹ vào năm 1968. Virus lúc đó là virus bệnh cúm và chuyến bay vào vũ trụ là của phi thuyền Apollo 8. Đối với tuần báo Anh, điểm tương đồng về mặt xã hội cũng thế. Tình trạng bất công cũng có tác động, tàn phá tương tự. Ngày nay, biểu tình đòi bình đẳng chủng tộc đã lan ra hơn 350 thành phố trên toàn nước Mỹ sau vụ George Floyd, một người Mỹ gốc Phi không võ trang, bị một cảnh sát da trắng sát hại bất chấp lời van xin của chính nạn nhân và tiếng kêu báo động ngày càng lớn của đám đông. Theo The Economist, phản ứng phẫn nộ của công luận trước vụ việc này không có gì đáng ngạc nhiên. Xã hội Mỹ trong quá khứ đã nhiều lần bùng nổ vì những lý do tương tự. Trong bối cảnh người da đen tại Hoa Kỳ phải chịu đựng những điều kiện sống khắc nghiệt hơn, bị chính quyền và cảnh sát đối xử tồi tệ hơn vì màu da. Đối với tuần báo Anh, vòng luẩn quẩn, bất công, phản kháng, bạo loạn và phản ứng bảo thủ đã lặp đi lặp lại nhiều lần kể từ năm 68 đến nay, đã tạo ra tâm lý bi quan, cho rằng bạo lực cảnh sát và bất bình đẳng chủng tộc ở Mỹ là vấn đề không thể khắc phục. Thế nhưng, The Economist cho rằng tâm lý bi quan như vậy không có cơ sở, thậm chí phản tác dụng. Đối với The Economist, tình hình không hoàn toàn bi quan. Trong cuộc đấu tranh hiện nay, nếu những người biểu tình giữ được thái độ bất bạo động, họ có thể cải thiện được tình hình. Lịch sử cho thấy là vào cuối thập niên 1960 là lúc mà James Baldwin viết về sự cần thiết phải hàn gắn vết rạn nứt trong lòng nước Mỹ. Đất nước này đã bắt đầu dỡ bỏ chế độ phân biệt chủng tộc và cũng gặp phải phản ứng từ những người cho rằng giới đấu tranh vì dân quyền đã đi quá trớn. Tuy nhiên, theo tuần báo Anh, nước Mỹ là như thế, tiến bộ luôn phải đấu tranh với bảo thủ. Và trong nửa thế kỷ qua, người Mỹ đã quay lưng lại với sự phân biệt chủng tộc. Vào tuần này, khi cái chết thảm khốc của một người da đen đã lôi cuốn được những người phản đối thuộc tất cả các chủng tộc xuống đường, đó không chỉ là dấu hiệu cho thấy là kỳ thị vẫn tồn tại, mà cũng là dấu hiệu cho thấy là cuộc đấu tranh cho bình đẳng màu da vẫn còn có thể gặt hái tiến bộ.
Tạp chí Courrier International trong một hàng tựa trang bìa, Hoa Kỳ nỗi kinh hoàng khi là người da đen, cũng trở lại vụ George Floyd đang làm chấn động nước Mỹ và thế giới với những cuộc biểu tình rầm rộ ở các thành phố lớn, thể hiện một nỗi tức giận có vẻ như không thể dập tắt được, nhất là khi Tổng thống Donald Trump lại đổ thêm dầu vào lửa.
Tạp chí Pháp đã nêu bật tình hình qua các bài viết trên báo Mỹ, đặc biệt là lời chứng của Granderson, một nhà báo người da đen của tờ Los Angeles Times, giải thích nỗi kinh hoàng khi là người da đen ở Mỹ. Nhà báo này đã kể lại vô số lần ông bị cảnh sát câu lưu một cách tùy tiện từ lúc còn bé cho đến khi trưởng thành. Chỉ vì ông là người da đen, và lần nào cũng vậy, cái cớ đưa ra là vì ông giống một người khác. Theo ghi nhận của Courrier International, hành vi bạo lực của cảnh sát, vấn đề kỳ thị chủng tộc không phải là yếu tố duy nhất thúc đẩy các cuộc xuống đường đang diễn ra. Nước Mỹ của ông Trump giống như một thùng thuốc nổ. Tạp chí Pháp trích dẫn tờ Wall Street Journal nói đến những biến động tệ hại nhất từ hàng mấy thập niên qua. Trong lúc, theo báo The Washington Post, những cuộc biểu tình bạo động này cho thấy là nước Mỹ đang ở đáy vực thẳm.
Dịch COVID-19 giảm bớt nhiều với cuộc sống trở lại hầu như bình thường đã khiến các tuần báo Pháp chú ý trở lại các vấn đề chính trị, kinh tế. Trên trang bìa tạp chí L'Express, chẳng hạn đã lo ngại về vấn đề lương hướng với dòng tựa quả bom lương bổng được cho là hồ sơ nóng của những tháng sắp tới.
Trong hồ sơ 6 trang, tạp chí nhìn thấy vấn đề lương thấp là một quả bom nổ chậm và phân tích là những lời hứa tăng lương thấp nhất có nguy cơ vấp phải thực tế thất nghiệp hàng loạt. L'Express ghi nhận là tại bệnh viện, các cuộc thương lượng đã bắt đầu. Chính phủ đã hứa nới lỏng hầu bao và tăng khá nhiều, từ 200 đến 300 euro mỗi tháng đối với y tá. Theo L'Express, cử chỉ này của chính phủ không phải là không nguy hiểm, vì khi đụng đến vấn đề lương ở hệ thống bệnh viện nhà nước, chính phủ sẽ thúc đẩy đòi hỏi của cả lĩnh vực công, giáo dục, tư pháp, cảnh sát, v.v. Trong lĩnh vực kinh tế thương mại thì càng phức tạp hơn vì các công ty đang kiệt quệ. L'Express cũng cho là nên cẩn thận vì lương hưu ở Pháp đã là cao so với các láng giềng châu Âu. Lấy mức lương tối thiểu ở Pháp SMIC là 10,15 euro một giờ, tại Bỉ chỉ là 9,66, ở Đức là 9,35, ở Tây Ban Nha là 5,76 hay 3,83 euro ở Bồ Đào Nha.
Le Pen tỏ ra rất bức xúc trước những thông báo trợ giúp tài chính trước đây của chính phủ và nghĩ rằng ông Macron ru ngủ người Pháp, thông báo hàng tỷ euro mà ông không có và chạy hàng tựa lớn rất mỉa mai trên trang bìa. Hãy ngủ ngon đi các con, với gương mặt Tổng thống Pháp vẻ lém lỉnh và bên cạnh nói đến Macron, người gây mê. Hồ sơ chạy tựa trang bìa này chiếm cả 19 trang.
Tạp chí Le Pen rất bực tức. Trước kinh tế suy thoái, nước Pháp như chối bỏ nhà nước có mặt khắp mọi nơi. Chi xài còn nhiều hơn bình thường, tạo ảo tưởng, tiền thần diệu. Đối với tạp chí, cả nước Pháp đang bị gây mê. Tuy dòng tựa mỉa mai nhắm vào Tổng thống, nhưng Le Point cũng quy trách nhiệm cho thái độ của người Pháp nói chung, mà tạp chí nhìn thấy là ham vui, lười biếng, không biết lo. Tạp chí viết, thất nghiệp tăng chưa từng thấy 22,6% vào tháng 4, nhưng chỉ được các bản tin truyền hình nhắc đến ngắn gọn sau những phóng sự dài về nào là mở cửa lại các sở thú, niềm vui của người Paris được phép chạy jogging trở lại ở vườn Luxembourg hay ngồi uống mojito ở các quán cà phê vỉa hè.
Lopes dành chủ đề chính tuần này cho vấn đề sân khấu chính trị, dành trang bìa cho Thủ tướng Edouard Philippe với tựa lớn trên phông nền đen, người bám trụ. Và câu hỏi bên dưới là Macron có thể không cần đến ông Edouard Philippe hay không?
Trong hồ sơ 12 trang, tạp chí Lopes như giải thích cho câu hỏi của mình, cho là trước khả năng cải tổ nội các, Edouard Philippe dường như đang bị nhắm tới. Nhưng đối với Tổng thống Macron, đẩy đi một lãnh đạo chính phủ được lòng dân hơn ông là một vụ đánh cược rủi ro, nhất là khi đương sự lại cương quyết ở lại.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin thông báo chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt kể từ thứ Ba, 17 tháng 3 và trong những ngày sắp tới sẽ có nhiều thay đổi. Do tình hình bệnh dịch COVID-19, chính phủ ban hành nhiều biện pháp chống dịch, trong đó có việc hạn chế đi lại. Hoạt động của đài phát thanh quốc tế Pháp RFI cũng có nhiều thay đổi. Chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì chương trình phát thanh hàng ngày, cố gắng cập nhật thông tin trên mạng Internet. Tuy nhiên, một số chuyên mục và tạp chí sẽ phải phát lại. Xin thành thật cáo lỗi cùng quý thính giả. Rất mong tình hình sớm được khắc phục để chương trình trở lại như bình thường. Trong khi chờ đợi, mời quý vị thường xuyên truy cập vào địa chỉ vi.rfi.fr và theo dõi tin bài của RFI tiếng Việt trên các mạng xã hội Facebook, Twitter, Viber hay YouTube. Xin chân thành cảm ơn.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tiếp tục biểu tình rầm rộ chống phân biệt chủng tộc và bạo lực cảnh sát tại Hoa Kỳ. Tổng thống Bolsonaro dọa rút Brazil ra khỏi Tổ chức Y tế Thế giới, bị xem là thiên vị. Quân đội Pháp thông báo tiêu diệt thủ lãnh mạng lưới khủng bố Al-Qaeda ở Bắc Phi. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là phần tạp chí đặc biệt. Minh Anh giới thiệu bài phỏng vấn chuyên gia Singapore với tờ báo L'Opinion với đề tài Washington phạm một sai lầm chiến lược khó tin đối với Trung Quốc.
Kính thưa quý vị, cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc này đã lan rộng sang nhiều lĩnh vực và có nguy cơ chuyển thành một cuộc chiến tranh lạnh mới. Hoa Kỳ nêu đích danh hệ tư tưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc là một mối đe dọa cho phương Tây. Ngày 20 tháng 10, sách lược của Mỹ do Nhà Trắng công bố ghi rõ, việc sử dụng sức mạnh kinh tế, chính trị và quân sự ngày càng nhiều của Đảng Cộng sản Trung Quốc để có được sự ủng hộ của nhiều nước làm tổn hại đến các lợi ích sống còn của Hoa Kỳ và xâm hại đến chủ quyền lãnh thổ, phẩm cách của nhiều quốc gia và cá nhân trên toàn cầu. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn cho tờ L'Opinion của Pháp, ông Kishore Mahbubani, một nhà cựu ngoại giao Singapore, tác giả tạp sách Hey China Won, liệu Trung Quốc đã thắng, có cho rằng khi chọn đối đầu với Trung Quốc trên bình diện hệ tư tưởng, Hoa Kỳ đã phạm một sai lầm to lớn chưa từng thấy. Tạp chí Thế Giới đó đây tuần này xin giới thiệu lại. Câu hỏi thứ nhất, từ vài tháng nay, người ta ngày càng nói nhiều đến sự trỗi dậy của một cuộc chiến tranh lạnh mới giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Ông nghĩ như thế nào về vấn đề này?
Tôi cho rằng thuật ngữ này dễ gây hiểu nhầm. Vào thời kỳ chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Liên Xô hầu như không có các mối liên hệ trực tiếp. Liên Xô giao thương với Mỹ rất ít. Họ cũng chẳng gửi như Trung Quốc chừng 300.000 sinh viên đến các trường đại học của Mỹ, mà cũng chẳng có doanh nghiệp Mỹ nào lập cơ sở trên lãnh thổ Xô Viết với một số lượng quan trọng như tại Trung Quốc hiện nay. Hơn nữa, có rất nhiều hãng Trung Quốc có niêm yết trên sàn chứng khoán ở Wall Street. Thế nên tình hình hiện nay rất khác so với giai đoạn căng thẳng Mỹ-Liên Xô. Đây cũng là một trong những lập luận chính trong tập sách của tôi, giải thích vì sao Washington đã phạm phải một sai lầm chiến lược to lớn khi lao vào một cuộc cạnh tranh địa chính trị chống Trung Quốc mà không vạch ra một tầm nhìn chiến lược toàn diện dài hạn. Khi sử dụng thuật ngữ chiến tranh lạnh, người ta tỏ ra lười suy nghĩ và người ta không nắm rõ là cuộc cạnh tranh hiện nay phức tạp hơn nhiều so với những gì xảy ra giữa Hoa Kỳ và Liên Xô trước đây.
Phải chăng Hoa Kỳ dường như đã chọn đối đầu với Trung Quốc trên phương diện hệ tư tưởng?
Chính xác, và điều đó minh họa rõ sự thiếu sáng suốt trong tư duy chiến lược của họ. Chẳng có gì là dễ dàng cả nếu như tại Mỹ, thuật ngữ cộng sản vẫn đồng nghĩa với cái ác. Khi chọn hướng đi này, Hoa Kỳ cuối cùng đã đánh giá thấp, chứ không phải đánh giá cao mối đe dọa Trung Quốc. Như tôi có nhắc lại trong tập sách, mối đe dọa đó không xuất phát từ đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ đã ngưng xuất khẩu chủ nghĩa Cộng sản cách nay 40 năm. Khi Đặng Tiểu Bình công du các nước Đông Nam Á để thiết lập quan hệ, Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu từng nói với ông ấy rằng các ông muốn chúng tôi trở thành bạn bè như thế nào, trong khi các ông vẫn ủng hộ các lực lượng Cộng sản trong khu vực. 2 năm sau đó, tất cả các lực lượng Cộng sản trong vùng Đông Nam Á không còn nhận được sự hỗ trợ của Bắc Kinh. Nếu như Trung Quốc không còn là một mối đe dọa trên bình diện ý thức hệ, thì giờ đây họ lại là một thách thức rất lớn, bởi vì đó là một sự đối đầu với một nền văn minh với biết bao thăng trầm từ hơn 4.000 năm, một nền văn minh đã biết cách vực dậy sau mỗi lần bị chao đảo. Nền văn minh Trung Quốc mới là một thách thức đáng gờm hơn cả. Nếu quý vị cầm nhầm kính soi, quý vị không thể nào phân biệt rõ điều đó. Các nhà lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc dành nhiều thời gian để suy nghĩ đến công cuộc đại phục sinh văn minh Trung Hoa hơn là nghĩ đến tư tưởng Marx hay Lenin. Điều này giải thích tại sao việc lạm dụng thuật ngữ như mối đe dọa Cộng sản dẫn đến việc nhầm lẫn về bản chất thách thức Trung Quốc.
Vậy phải chăng lập luận về Cộng sản trước hết là hướng vào công luận trong nước Mỹ?
Đương nhiên, với lập luận này, việc tập hợp huy động dân Mỹ dễ dàng hơn rất nhiều, bởi vì đây vốn là tâm điểm trong trận chiến chống lại Liên Xô trong nhiều thập niên. Đa số dân Mỹ không phân biệt được giữa mối nguy thách thức Cộng sản và văn minh. Thế nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế. Các nhà lãnh đạo Mỹ biết rằng họ có thể dễ dàng thuyết phục công luận bằng cách bôi xấu đối thủ. Cho dù Trung Quốc đạt được những kết quả do đảng Cộng sản lãnh đạo quản lý tốt, thì đầu óc dân Mỹ vẫn không thể hình dung và chấp nhận điều này. Nếu làm so sánh giữa hai nước trên phương diện xã hội kinh tế, người ta nhận thấy rằng trong số các quốc gia phát triển, Mỹ là nước duy nhất mà thu nhập trung bình của 50% những người nghèo khó nhất đã bị sụt giảm trong 30 năm qua. Trong khi đó, cùng giai đoạn này, người dân Trung Quốc lại có được những năm phát triển tốt nhất, và kết quả này đạt được dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản. Làm thế nào để giải thích điều này? Đó là đảng Cộng sản Trung Quốc tỏ ra rất hiệu quả. Do vậy, cần phải hiểu vì sao và họ làm thế nào. Nếu không tìm hiểu thì sẽ không thể nào phân tích đúng tình hình.
Trong tập sách Liệu Trung Quốc đã thắng, ông điểm đích danh trách nhiệm của các nhóm chuyên gia cố vấn Mỹ. Vì sao?
Tôi thuộc thế hệ nhìn vào nước Mỹ để định hướng và giải thích cho chúng tôi về thế giới do vai trò đầu tàu trí tuệ của Hoa Kỳ. Giờ đây tôi kinh hoàng nhận thấy rằng trên phạm vi toàn cầu, thủ đô nước Mỹ đã trở thành nơi mà người ta chi nhiều nhất, hàng trăm triệu đô la cho nhiều nhóm chuyên gia cố vấn chiến lược, trong khi trình độ tư duy chiến lược lại quá yếu kém. Dường như họ không còn khả năng hiểu được bản chất thực thụ về thách thức Trung Quốc. Thêm vào đó, Hoa Kỳ chỉ chăm chăm đề cao sức mạnh của họ mà quên đi những điểm yếu của chính bản thân mình. Như tôi có lưu ý trong sách, cấu trúc nội tại điều hành của Mỹ có điều gì đó bị hỏng hóc, và điều này dẫn đến tình trạng xuống cấp điều kiện sống của nhiều người dân và gia tăng nỗi thất vọng. Ngược lại, về phía Trung Quốc, người ta chỉ nói đến những điểm yếu của nước này. Đương nhiên Trung Quốc có những điểm yếu, nhưng Hoa Kỳ không đo lường được sức mạnh to lớn của nước này và khả năng đáng gờm của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm duy trì cho bằng được các mục tiêu của họ. Trong chiều hướng này, các nhóm tham mưu chiến lược đã thất bại trong việc chuẩn bị cho nước Mỹ đối đầu với thực tế Trung Quốc.
Phải chăng có rất nhiều người sẽ nói với ông rằng người chịu trách nhiệm chính về tình hình này là ông Donald Trump khi ông ta quyết định tiến hành chiến tranh thương mại với Trung Quốc?
Cho dù Trump không vô tư, thậm chí ngược lại trước những căng thẳng hiện nay, nhưng cần nhắc lại rằng chính sách duy nhất mà đương kim tổng thống có được sự ủng hộ của phe đối lập dân chủ đó chính là chính sách liên quan đến Trung Quốc. Vả lại, 9 phần 10 người dân Mỹ coi Bắc Kinh là một mối đe dọa. Hiện nay khó mà có những phát biểu vừa phải về Trung Quốc, bởi vì nếu ai làm như vậy thì sẽ bị thất tín, mất uy tín ngay. Chính vì thế, nếu Joe Biden trúng cử vào tháng 11 tới, mọi việc sẽ không thay đổi bởi vì có một sự đồng thuận trong thâm tầng chính phủ nhà nước thực quyền, tức là Bộ Quốc phòng, cơ quan tình báo CIA, về việc coi Trung Quốc là mối đe dọa cơ bản đối với sự ưu việt của Hoa Kỳ. Theo tôi, sai lầm của Hoa Kỳ là đặt ưu tiên này lên trên sự ấm no hạnh phúc của người dân Mỹ.
Để giải thích phần nào căng thẳng gay gắt giữa Trung Quốc và phương Tây hiện nay, ông có nhắc đến thuật ngữ khá phổ biến, hiểm họa da vàng.
Tôi ý thức được là mình đã mạo hiểm khi đề cập đến chủ đề này. Cùng lúc, với tư cách là một nhà quan sát, tôi không thể nào không tự hỏi tại sao phản ứng của Mỹ trước đà đi lên thành cường quốc của Trung Quốc lại mạnh mẽ đến như thế và tại sao điều đó dẫn đến những quyết định phi lý. Nỗi lo sợ này đã hằn sâu trong ký ức tập thể. Nó đã có từ thời đế quốc Mông Cổ tìm cách chinh phục châu Âu. Tôi còn nhớ rõ tuổi thơ ấu ở Singapore, tôi đọc nhiều câu chuyện về nhân vật Phó Mãn Châu, trong đó nhân vật phản diện là hiện thân của một người đàn ông da vàng. Vào cuối thế kỷ 20, nước Mỹ thể hiện nỗi sợ hãi đó khi cấm di dân Trung Quốc đặt chân đến lãnh thổ, trong khi vẫn tiếp tục đón nhận người châu Âu. Trong những năm 1980, khi Nhật Bản bị xem như là một hiểm họa cho nền kinh tế phương Tây, người ta chứng kiến cùng kiểu phản ứng phi lý như vậy. Khi nêu ra khái niệm mối họa da vàng, tôi muốn nói rằng người ta phải ý thức được điều đó và gột bỏ chúng đi để hiểu đúng về Trung Quốc, một đất nước hiện đại và trong một chiến mực nào đó đã bị phương Tây hóa. Thế nên việc loại bỏ những bóng ma cản trở tầm nhìn sáng suốt về một thực tế là điều thiết yếu, nhưng người Mỹ lại sợ nói đến điều này.
Dường như không có ai phản đối về cách tiếp cận bất hợp lý này của Mỹ đối với hồ sơ Trung Quốc. Điều này có làm cho ông lo lắng hay không?
Đương nhiên là có rồi. Tôi từng sống ở Mỹ với tư cách là đại diện của Singapore tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc khi xảy ra vụ khủng bố 11 tháng 9 2001. Sự giận dữ của họ là hoàn toàn chính đáng, cũng như việc có được sự ủng hộ của Liên Hiệp Quốc tấn công Afghanistan, điều đó hoàn toàn hợp lý. Nhưng sau đó, Mỹ đã đi quá giới hạn đó và quyết định mở cuộc chiến tại Iraq mà Pháp và Đức đã khôn khéo tìm cách ngăn chặn. Tôi còn nhớ trong một bữa ăn trưa ở New York cùng với nhiều nhân vật có ảnh hưởng, người ngồi cạnh tôi, một chủ ngân hàng lớn, đã hỏi tôi là rượu được phục vụ có phải là rượu Pháp không, và nói thêm rằng nếu đúng như vậy, ông ta sẽ không uống vì nước Pháp đã không ủng hộ Mỹ. Chúng tôi đã từng sống trong một dạng cả nước điên cuồng, phẫn nộ và cuối cùng đẩy họ đến một thảm họa tại Iraq. Bây giờ người ta thấy lại bầu không khí này khi nói về Trung Quốc, đến mức người ta khó có thể chấp nhận nghe hỏi là liệu nước Mỹ được lợi gì khi khởi động một cuộc tranh đua địa chính trị với Trung Quốc, và cuộc đọ sức này phải được tiến hành ra sao khi mà nó đã được khởi động. Thế nên tôi mong muốn là một lần nữa Pháp và Đức tìm cách thuyết phục Washington chấp nhận một cách tiếp cận hợp lý hơn trước thách thức Trung Quốc, thay cho phản ứng theo cảm xúc đang làm cho Mỹ bị mù quáng. Tiếp tục chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI là Góc vườn âm nhạc, nói về Roy Orbison, Kẻ si tình mộng mơ, tạp chí do Gia Trình và Thu Hằng biên soạn.
The summer sun went down on our love long ago, but in my heart I feel the same old afterglow.
Một người đàn ông bước lên sân khấu với bộ vest đen, đeo kính đen, cất tiếng hát những bản nhạc buồn làm tan vỡ triệu con tim và ra đi đột ngột trong cơn đau tim ở tuổi 52. Đó chính là Roy Orbison, người được Elvis Presley nhận xét là ca sĩ xuất sắc nhất hành tinh. Ngôi sao pop rock chinh phục trái tim người nghe bởi chất giọng truyền cảm với những bản nhạc melancholy đa sầu đa cảm như Only the Lonely, In Dreams, Crying. Gần 30 năm sau khi ông qua đời, năm 2017, dàn nhạc giao hưởng danh tiếng nhất London, Royal Philharmonic đã hồi sinh những ký âm nhạc đẹp nhất khi kết hợp với gia đình ông biểu diễn các bài hát để đời của Roy Orbison. Tạp chí âm nhạc uy tín The Rolling Stone đã bình chọn cố nghệ sĩ sinh năm 1936, mất năm 1988 và top 100 nghệ sĩ biểu diễn xuất sắc nhất mọi thời đại. Dàn nhạc giao hưởng thu âm tại studio nổi tiếng Abbey Road, còn các con trai của Roy Orbison ghi âm tại Black River Studio tại Nashville, một studio mà cha họ từng sở hữu. Album ghi nhận đóng góp không nhỏ của những người con Roy Orbison trong vai trò nhạc sĩ, Wesley và Roy Jr. cùng chơi guitar, Alex chơi trống và thậm chí là cháu nội Roy III chơi tambourine trong bản hit nổi tiếng Oh Pretty Woman, Ôi Người Đàn Bà Đẹp. Bản ghi âm mới không đánh mất đi kho cảm xúc của bài hát gốc, diễn tả sự mê hoặc trước một người phụ nữ đẹp. Giai điệu không buồn bã nhưng bài hát vẫn có nét ưu tư, phiền muộn của Roy trong sự theo đuổi của kẻ si tình, cho đến khi người phụ nữ tìm đến bên anh. Wow. Album A Love So Beautiful, Một Tình Yêu Rất Đẹp 2017 là hợp tuyển những bài hát gắn với tên tuổi Roy Orbison xuyên suốt sự nghiệp sáng tác và biểu diễn từ thập niên 60 đến cuối thập niên 80. Dưới bản phối khí của dàn nhạc giao hưởng, người nghe được thưởng thức một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn, một chất giọng truyền cảm lồng trong tầng lớp âm thanh trầm bổng. Đầu năm 1960, Roy Orbison đã từng dội bom liên tiếp bảng xếp hạng Billboard Top 10 với 9 ca khúc kinh điển như Oh Pretty Woman, In Dreams, Only the Lonely, Crying. Sau đó, tên tuổi của Roy chìm xuống trước làn sóng British Invasion, cuộc xâm lăng của văn hóa Anh Quốc, điển hình như nhóm The Beatles hay The Rolling Stones trên xứ sở cờ hoa. Mặc dù ông vẫn tổ chức nhiều live concert trong thập niên 70, nhưng không có bản hit nào xuất sắc nổi trội như thập niên 60. In dreams I walk with you.
Niên 1980 chứng kiến sự trở lại đầy thăng hoa của ông khi bản nhạc lừng lẫy một thời In Dreams, Trong Những Giấc Mơ được chọn làm nhạc phim Blue Velvet, Màn Nhung Xanh năm 1986 do nữ minh tinh Isabella Rossellini thủ vai.
Ca khúc Du Khán Giả Trong Mộng Mị lạc vào hồi ức một cuộc tình tan vỡ. Kỳ lạ thay, nó rất khớp với nội dung bộ phim thriller bí ẩn mà đạo diễn David Lynch mắt tay lựa chọn. Thành công của soundtrack phim Blue Velvet tạo nên một đòn bẩy mạnh mẽ cho sự trỗi dậy của âm nhạc của Roy đối với công chúng. Trong những giấc mơ, anh đi dạo và nói chuyện cùng em. Trong mơ, em thuộc về anh mọi lúc. Chúng ta luôn bên nhau trong giấc mơ. Cho dù nhịp điệu bài hát nhanh hay chậm, hầu hết khán giả và thậm chí chính Roy Orbison đều phải lòng chất giọng truyền cảm của ông. Một giọng nam không dày, không ấm, nhưng lại có độ rung tạo được thiện cảm đến không ngờ. Ca từ và giai điệu những bài hát ông đa phần đề cập tới nỗi buồn, sự cô đơn, sự tan vỡ tình cảm trong tiết tấu nhịp chậm rãi. Phải chăng những bi kịch lặp lại trong cuộc đời của Roy đã ảnh hưởng mạnh mẽ tới những sáng tác của ông? Người vợ đầu Claudette đã qua đời trong một tai nạn xe phân khối năm 1966. Hai năm sau, hai trong ba người con trai của Roy Orbison cũng qua đời vì hỏa hoạn năm 1968. Trong một cuộc phỏng vấn, Roy đã thổ lộ rằng để trở thành một nhạc sĩ kiêm ca sĩ biểu diễn, mỗi ca khúc phải đến từ sâu thẳm bên trong bạn và bạn phải đối xử, tôn trọng nó như những nghệ sĩ thực thụ. Vì thế, khán giả luôn mặc định tên tuổi của ông gắn bó với những bài hát nói về sự cô đơn hay mất mát trong tình yêu. Maybe I should have called you first, but I was dying to get to you. I was dreaming while I drove the long straight road ahead. Uh-huh, yeah. Could taste your smile. Đáng chú ý là Billy Steinberg và Tom Kelly, hai tác giả của ca khúc I Drove All Night, anh đã lái xe cả đêm, đã đo ni đóng giày cho Roy Orbison thể hiện. Ông ghi âm ca khúc này năm 1987, một năm trước khi qua đời, nhưng bản nhạc chỉ được phát hành 5 năm sau đó. Với nhịp điệu nhanh, tác phẩm khơi gợi lại những bi kịch đời tư của Roy Orbison, khi nhân vật phải chạy đua với thời gian, khát khao gặp được người tình như trong một giấc mơ. Bản ballad Roy thể hiện tạo được sự bùng nổ cảm xúc, sự đè nén của cô đơn trong ca từ và nhịp điệu thôi thúc. Điều gì trên thế giới này khiến chúng ta phải chia xa? Cho dù bất cứ nơi đâu, anh vẫn nghe thấy nhịp đập một con tim giữa đôi ta. Anh nghĩ về em giữa màn đêm tối tăm và lạnh giá. Không ai có thể lay động anh như cách em từng làm. Không gì xóa nhòa được cảm xúc giữa anh và em.
Cơn đau tim đột ngột đã cướp đi hơi thở cuối cùng của Royce vào ngày 6 tháng 12 năm 1988 tại nhà mẹ của ông Nashville ở Mỹ, trong khi còn rất nhiều kế hoạch đang dang dở. Album riêng đã ghi âm xong vào tháng 11, tham gia siêu nhóm nhạc Traveling Wilburys, xuất hiện trên hàng loạt chương trình truyền hình.
Một năm sau đó, album Mystery Girl, cô gái bí ẩn, chính thức ra mắt, được giới phê bình và khán giả đánh giá cao, gồm các ca khúc xuất sắc như California Blue, You Got It và nổi bật nhất là A Love So Beautiful. Không phải ngẫu nhiên mà dàn nhạc Royal Philharmonic chọn tên ca khúc này làm tiêu đề cho album vinh danh Roy Orbison. Nhắc đến ông, thứ âm nhạc buồn bã và giọng hát trữ tình đó, bất cứ nỗi đau nào đều thua xa nỗi đau Roy Orbison gây ra hàng triệu con tim, vì khán giả phải nghe đi nghe lại một tình yêu rất đẹp. Chúng ta còn quá trẻ nên không thể hiểu, không biết rằng những người tình thường trôi xa, đó là cách tình yêu đến. Một tình yêu rất đẹp, một tình yêu tự do, một tình yêu giữa anh và em. Khi anh nghĩ về em, anh muốn yêu em trở lại.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin phát lại tạp chí Người Pháp nước Pháp. Mời quý vị cùng với Thùy Dương tìm hiểu xem là sau khi bị thất thu nặng nề ngay từ đầu mùa tham quan 2020 vì dịch COVID-19, các vườn thú của Pháp có hy vọng gỡ gạc vào kỳ nghỉ hè năm nay hay không?
Tạp chí Người Pháp nước Pháp.
Thưa quý vị, cũng giống như các cơ sở tham quan giải trí khác như bảo tàng, nhà hát hay rạp phim, các vườn thú ở Pháp cũng phải đóng cửa suốt 2 tháng phong tỏa chống dịch COVID-19. Nhiều sở thú lâm vào khủng hoảng tài chính nghiêm trọng vì thất thu hoàn toàn, nhưng vẫn phải chi rất nhiều tiền để nuôi nấng, chăm sóc số lượng thú rất lớn. Khó khăn tài chính càng nặng nề khi đợt phong tỏa rơi đúng vào giai đoạn các vườn thú bắt đầu hoạt động nhộn nhịp để có doanh thu trở lại sau thời kỳ đóng cửa định kỳ kéo dài mùa đông. Vườn thú Flash vùng Sartre, nổi tiếng nhờ chương trình Một mùa ở vườn thú phát trên kênh truyền hình France 4, mỗi năm đón khoảng 400.000 khách. Trải rộng trên diện tích 14 hectare, đây là một trong những địa điểm tham quan quan trọng nhất trong vùng, với 1.500 con thú. Flash cũng là một trong những vườn thú hàng đầu tại Pháp. Vườn thú Flash có 100 nhân viên. Trong 2 tháng phong tỏa, 80% nhân viên nghỉ việc hưởng chế độ thất nghiệp bán phần, 20% vẫn làm việc để chăm sóc các con thú. Bà Céline Talino, giám đốc vườn thú Flash, phát biểu trên đài France Bleu ngày 20 tháng 5.
Các ekip nhân viên của chúng tôi rất là gắn bó với sở thú. Có một số người họ đã làm việc ở đây từ 10, 15 hay 20 năm rồi. Nhưng mà thấy vườn thú phải đóng cửa đến 2 tháng như thế này thì là cái điều chưa từng có. Đương nhiên là có những cái hậu quả về mặt tài chính chứ. Ngay như hồi tháng 3 chẳng hạn về tài chính thì chúng tôi đã có rất nhiều những vấn đề phức tạp. Bởi vì lẽ là tháng 3 là cái tháng mà chúng tôi khởi động lại cái mùa vụ tham quan để có thêm thu nhập cho sở thú. 2 tháng mà đóng cửa vừa rồi chúng tôi thất thu khoảng là 4 triệu euro, tức là tương đương với 35% doanh thu. Nhưng như thế vẫn chưa hết, bởi vì tháng 6 này thì các đoàn học sinh và các cái đoàn khách họ vẫn chưa trở lại, và mùa hè năm nay thì cũng không chắc là sẽ có nhiều khách đến tham quan.
Tính riêng mùa hè, số khách đến thăm sở thú chiếm tới 50% số khách cả năm. Nếu tính trên cả năm, thì theo giám đốc Celine Talino, thu nhập của vườn thú có thể sẽ giảm tới 40-50%. Đối với sở thú Palmyre ở vùng Charente-Maritime, thì với 1.600 con thú, mỗi tuần sở thú cần mua 250 kg thịt và hơn 3 tấn cà rốt, táo, rau sống, cam và chuối cho thú. Thiếu nguồn thu từ khách tham quan, sở thú gặp rất nhiều khó khăn. Trả lời đài France Info ngày 25 tháng 4, sau gần một tháng rưỡi phong tỏa, giám đốc Pierre Caillé tỏ ý lo ngại bởi giai đoạn quan trọng nhất cho thu nhập của các sở thú là từ tháng 4 đến tháng 8. Giai đoạn còn lại trong năm, số tiền thu vào còn ít hơn số tiền chi ra. Nếu từ tháng 3 đến tháng 8, chúng tôi không thể đón khách tham quan, thì có nghĩa là chúng tôi mất tới 80% doanh thu cả năm. Vườn thú Fitilier vùng Isère mở cửa từ tháng 2 đến tháng 11 hàng năm. Hoạt động sôi nổi với nhiều khách tham quan nhất là từ tháng 4 đến tháng 6. Ông Jacques Olivier Travers, giám đốc vườn thú cho biết nếu phải đến cuối tháng 6 mới được mở cửa thì vườn thú năm nay mất từ 35 đến 40% doanh thu. Trong khi chờ được mở cửa trở lại để đón khách, vườn thú Fitilier đã phải kêu gọi sự hỗ trợ của nhà nước để có tiền duy trì hoạt động. Tương tự như Fitilier, nhiều vườn thú khác, trong đó có vườn thú Amnéville ở miền đông nước Pháp, được sự ủng hộ của chủ tịch tỉnh, đã viết thư cho Bộ trưởng Tài chính để báo động về tình trạng khó khăn của các sở thú, cũng như đề nghị chính phủ giúp đỡ và gây quỹ ủng hộ trên mạng Internet. Ban quản lý các vườn thú rất sợ sẽ xảy ra nguy cơ như một vườn thú ở Đức, đó là do quá khó khăn về tài chính. Vườn thú ở thành phố Neumünster tại Đức đã tính đến khả năng giết một số con thú bằng biện pháp không gây đau đớn để chúng khỏi phải chịu cảnh chết đói và cũng là để lấy thịt nuôi các con vật khác. Thậm chí bà Verena Kaspari, giám đốc vườn thú, còn cho nhật báo Đức Die Welt biết là danh sách các con vật có thể bị giết đã được thiết lập. Thông tin này đã khiến công chúng và nhất là các tổ chức bảo vệ động vật phẫn nộ. Hiệp hội các sở thú ở Đức đã đề nghị Thủ tướng Đức Angela Merkel trợ giúp 100 triệu euro để vượt qua khủng hoảng. Trở lại với nước Pháp, Bộ trưởng Tài chính, Nông nghiệp và Chuyển đổi sinh thái đã ra thông cáo chung hỗ trợ 19 triệu euro cho các sở thú đang gặp khó khăn. Trong hoàn cảnh khó khăn không chỉ của riêng ai, thì các sở thú cũng tìm mọi cách để duy trì mối liên hệ với khách tham quan và thu hút sự chú ý của công chúng. Chẳng hạn, Ban Quản lý Sở thú Fitilier thường xuyên đăng tải thông tin và ảnh chụp những con thú lên các mạng xã hội, và nhất là ảnh của những con thú mới chào đời, bởi thời gian qua là giai đoạn sinh sản của các con vật trong vườn thú. Trên kênh France 24 ngày 30 tháng 4, ông Thomas Grandcra, người phụ trách về huấn luyện và hành vi của động vật ở sở thú Amnéville, miền đông nước Pháp, cho biết thêm.
Chúng tôi tranh thủ thời gian yên tĩnh này để làm mới lại, sửa sang lại, cải tạo một số chuồng thú, nâng cấp các công trình, chẳng hạn như chuồng vượn phía đằng kia. Chúng tôi cố gắng thay đổi nhiều nhất có thể môi trường xung quanh các con thú để kích thích chúng hoạt động.
Về việc chăm sóc thú, các nhà quản lý sở thú khẳng định là các con vật vẫn được chăm sóc tốt nhất có thể. Bình thường, sở thú Amnéville đón 1.000 khách một ngày. Vườn thú Amnéville đóng cửa, nhưng nhân viên cố gắng hết sức làm mọi việc như bình thường để cuộc sống sinh hoạt của 2.000 con thú không bị xáo trộn, cho dù số nhân viên có bị cắt giảm, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho họ. Anh Alexis Mayo, nhân viên thú y, giải thích trên đài France 24 là bình thường có 2 nhân viên thú y túc trực đồng thời ở sở thú, nhưng trong giai đoạn phong tỏa, họ được phân công làm việc luân phiên để nếu như một người bị nhiễm virus corona thì hạn chế khả năng lây nhiễm cho người còn lại. Làm như vậy cũng để đảm bảo luôn luôn có người đủ sức khỏe để chăm sóc thú. Việc chăm sóc thú trong thời gian dịch bệnh cần hết sức được lưu ý, nhất là đối với loài khỉ, vốn có bộ gen gần giống với người và có thể sẽ dễ nhiễm virus. Anh Elliot, nhân viên chăm sóc những chú khỉ ở vườn thú Palmyre cho biết trên đài France Info.
Chúng tôi phải thay quần áo trước khi vào tòa nhà có chuồng khỉ. Chúng tôi có buồn rửa chân. Khi ở đây thì gần như lúc nào chúng tôi cũng đeo găng tay. Và khi chúng tôi đến gần những chú khỉ, chúng tôi đeo khẩu trang. Đương nhiên là chúng tôi phải chú ý nhiều hơn khi chúng tôi ở gần bọn khỉ.
Ở nhiều sở thú, các nhân viên có chung nhận xét là giai đoạn phong tỏa cũng khiến các con vật có sự thay đổi chút ít về hành vi. Ông Jacques-Olivier Travers, giám đốc sở thú Fitilieu cho biết trên đài France Bleu ngày 25 tháng
4.
Chúng tôi có những con thú vốn có tính sợ sệt, chúng rất sợ khách tham quan. Điều này cũng có nghĩa là lệnh phong tỏa lại mang đến cho chúng một niềm hạnh phúc thực sự. Không ai làm phiền chúng nữa, chúng cảm thấy thoải mái. Nhưng số này dù sao cũng chỉ rất ít thôi, vì có đến 3/4 số con thú ở chỗ chúng tôi sinh ra trong sở thú, tức là khi sinh ra đã thấy có công chúng quen là có khách tham quan rồi. Và chúng tôi thấy rõ là trước đây các con thú không thích có nhân viên chăm sóc đến, nhưng nay khi không còn khách nào đến nữa, thì chúng lại thực sự muốn tiếp xúc, giao tiếp, qua lại với con người. Đối với các chú sói ở đây chẳng hạn, chúng có khả năng tương tác rất lớn với chúng tôi. Bây giờ khi không còn người khách nào, mỗi khi nhân viên chăm sóc đến là chúng đều vây quanh họ. Ngược lại, ở đây chúng tôi có những giống loài nhỏ bé thuộc họ mèo, có những loài thú chuyên sống về ban đêm, ban ngày thì hầu như chúng không ra ngoài. Bản năng tự nhiên của chúng đã là như vậy, nhưng ở đây cũng có một phần vì có quá đông người và tiếng ồn. Nay thì chúng tôi lại bắt gặp chúng vào ban ngày nhiều hơn một chút, bởi vì chẳng còn ai đến nên chúng không bị làm phiền nhiều. Chúng tôi trông thấy chúng nhiều hơn một chút.
May mắn là sau hơn 2 tháng đóng cửa, các vườn thú giờ đây đang dần dần được mở cửa trở lại, tùy theo tình hình dịch bệnh mỗi nơi. Vườn thú thường là nơi có nhiều trẻ em đến thăm. Các em nhỏ cũng hay có thói quen đứng sát vào chuồng thú, sờ tay, đứng bám sát vào chấn song hay tường kính chuồng thú để ngắm các con vật cho rõ, nên có nhiều nguy cơ lây nhiễm virus. Chính những đặc thù này cũng là một bất lợi, khiến việc mở cửa trở lại bị cản trở phần nào. Vườn thú Flash may mắn đã được mở cửa trở lại vào ngày 20 tháng 5. Giám đốc Talino đã có thể thở phào nhẹ nhõm một chút, cho dù bà dự tính chỉ có thể đón được tối đa 4.000 khách mỗi ngày, bằng 1/2 khả năng tiếp đón khách ở mức tối đa. Còn ông Jacques-Olivier Travers, giám đốc vườn thú Amnéville thì lạc quan và hy vọng là sau một thời gian dài bị phong tỏa bí bách, khi được phép đi tham quan du lịch trở lại, người dân sẽ có nhu cầu đi chơi nhiều và sẽ ưu tiên chọn không gian ngoài trời gần gũi với thiên nhiên. Hy vọng của giám đốc vườn thú Amnéville là hoàn toàn có cơ sở, nhất là năm nay, vì tình hình còn nhiều bất chắc, chính phủ Pháp và các nhà làm du lịch đã kêu gọi người dân chỉ nên đi du lịch trong nước để giảm thiểu nguy cơ và cũng là để cứu ngành du lịch Pháp.
Trước khi kết thúc chương trình của Ban Việt ngữ RFI hôm nay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tiếp tục biểu tình rầm rộ chống phân biệt chủng tộc và bạo lực cảnh sát tại Hoa Kỳ. Tổng thống Bolsonaro dọa rút Brazil ra khỏi Tổ chức Y tế Thế giới bị xem là thiên vị. Quân đội Pháp thông báo đã tiêu diệt lãnh thổ của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda tại Bắc Phi. Về chương trình ngày mai, sau phần phát lại một điểm tuần báo là phần phát lại tạp chí đặc biệt và phát lại tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo giới thiệu về địa danh Portofino. Chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI đến đây là chấm dứt. Xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.
Cette vie toxique, je m'envole dans les airs. Béton armé dans une armure amère. Vague nausée, fébrile, fidèle, éphémère. 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 Histoire, moi, ça.